Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã giám sát mô hình điểm khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh cấp thành phố ở xóm Cao Sơn 2, xã Sơn Cẩm.
Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Linh Sơn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp. Nhờ đó, người dân đã phát huy tính tự chủ, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nhờ được hỗ trợ trong liên kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, các hội viên đã mạnh dạn thành lập, tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần cung cấp sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tới tay người tiêu dùng. Tiểu mục an toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 17 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố do đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 tại phường Thịnh Đán. Năm 2019, phường Thịnh Đán được thành phố giao kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên 7,6 tỷ đồng. Để thực hiện kế hoạch này, Đảng ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Kết quả, đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt trên 5,8 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch, đạt 95,6% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sắc thuế đạt cao như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trên cơ sở các kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong công tác thu ngân sách tại địa phương, các thành viên của đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ những nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp để phường khắc phục, thực hiện tốt hơn nữa công tác thu ngân sách trong thời gian tới. Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Đảng ủy, chính quyền phường thường xuyên tổ chức họp đánh giá tiến độ thu ngân sách để chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc ở cơ sở, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ thị số 26 ngày 5 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2019. Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch.
Sáng ngày 16 tháng 10, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn, đã giám sát mô hình điểm khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh cấp thành phố ở xóm Cao Sơn 2, xã Sơn Cẩm. Xóm Cao Sơn 2 hiện có trên 200 hộ dân với gần 800 nhân khẩu. Thực hiện mô hình điểm, Ban vận động của xóm đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức 6 buổi tuyên truyền cho trên 800 lượt người dân về các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân đóng góp gần 150 triệu đồng để bê tông hóa gần 700 mét đường giao thông liên xóm, lắp đặt 1.000 mét đường điện chiếu sáng. 100% gia đình thực hiện tốt việc thu gom rác thải, 80% số hộ dân thường xuyên tham gia bảo vệ môi trường. Các chi hội cựu chiến binh, phụ nữ, người cao tuổi thành lập được câu lạc bộ bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, thu hút trên 200 người luyện tập thường xuyên. 100% hộ dân thực hiện tốt các hương ước, quy ước của xóm về thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục trong hiếu hỉ. Qua bình xét năm 2019, xóm có 199 hộ đạt gia đình văn hóa và gần 30 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2017-2019. Tại buổi giám sát, đoàn đã tham quan tuyến đường tự quản của ban vận động. Bà Nguyễn Thị Thuận, trưởng ban công tác mặt trận xóm Cao Sơn 2 cho biết. Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn đã đánh giá cao kết quả ban vận động mô hình điểm thực hiện được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn ban vận động mô hình điểm tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả hơn nữa nếp sống văn minh, tăng cường vệ sinh đường làng ngõ xóm và trồng hoa hai bên đường, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 3.700 ha rừng, tập trung chủ yếu ở các xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Triều, Thịnh Đức, Linh Sơn. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô hanh năm 2019-2020, ngày 9 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành chỉ thị số 09 về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô trên địa bàn. Theo đó, thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã có rừng cần khẩn trương kiện toàn lại ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thành lập các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng tại các xóm. Phân công cán bộ lâm nghiệp thường xuyên hướng dẫn hộ trồng rừng kỹ thuật canh tác, xử lý thực bì khi trồng rừng phải đảm bảo an toàn, không để cháy lan diện rộng. Đối với hạt kiểm lâm, cơ quan thường trực ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 cần chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng nội dung kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng. hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã có rừng xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, thường xuyên theo dõi, tuần tra, canh gác rừng, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến nhân dân, các chủ hộ rừng để nâng cao nhận thức pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ rừng, Ủy ban Nhân dân các xã, các cơ quan đơn vị nơi có rừng cần chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Nếu để xảy ra cháy rừng mà không khẩn trương tổ chức lực lượng cứu chữa và báo cáo kịp thời, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, tùy theo mức độ và hậu quả do cháy rừng gây ra.
Trên địa bàn xã Tân Cương có 265 con trâu bò, trên 8.300 con lợn thịt, 342 con lợn nái, trên 126.000 con gia cầm. Hiện có 13 trang trại đang hoạt động, trong đó có 8 trại gà, 5 trại lợn. Trong 9 tháng năm 2019, công tác thú y và phòng chống dịch bệnh được Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện kịp thời. Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân xã đã tiêm phòng 250 liều tụ gấu cho lợn, 95 liều phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu bò, tiêm phòng dại cho trên 1.200 con chó. Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố lấy mẫu xét nghiệm trên đàn lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, đồng thời thực hiện tiêu hủy 406 con mắc dịch với tổng trọng lượng là 23 tấn thịt tại 52 hộ gia đình. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã đã hướng dẫn nhân dân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi hai đợt với tổng số tiền trên 412 triệu đồng. Trong 3 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo cán bộ thú y và các xóm theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc, dịch cúm trên đàn gia cầm nhằm phát hiện xử lý kịp thời khi dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục hoàn thiện tiêm phòng dại bổ sung đợt 2 cho đàn chó, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm năm 2019 theo kế hoạch của cấp trên.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 95 ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường phố. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức đợt ra quân giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị và mất mỹ quan đô thị trên tuyến đường Phù Liễn. Sau hai ngày ra quân, lực lượng tham gia giải tỏa đã tuyên truyền và vận động các hộ dân kinh doanh hai bên đường Phù Liễn tháo dỡ 80 biển hiệu, mái che, mái vẩy, đua ra vỉa hè và hành lang đường, tháo dỡ 41 bậc lên xuống, về dắt xe lấn chiếm vỉa hè. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức các đợt ra quân giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị và mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Dương Tự Minh và Chu Văn An.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được chương trình môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Chiến dịch đã trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia trên thế giới cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng. Chủ đề năm 2019 được Liên Hợp Quốc lựa chọn tập trung vào vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, theo đó khuyến khích tất cả các quốc gia và địa phương cùng nhau hành động để chống lại ô nhiễm rác thải nhựa. Đây là nội dung thiết thực cấp bách trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hãy thay đổi nhận thức và hành động cụ thể, như mang theo túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi đi mua sắm hàng hóa, dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa, không dùng đồ dùng thực phẩm bằng nhựa, không dùng vật dụng như đũa, muỗng, nĩa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. Ưu tiên mua sản phẩm dùng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. Thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và bỏ rác đúng nơi quy định. Tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các giải pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa, góp phần thực hiện tốt phương châm mà chính phủ đã nêu, nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa, xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa, để xây dựng một xã hội với môi trường xanh, sạch, đẹp.
Chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2019, 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2019. Ngày 16 tháng 10, Hội Phụ nữ phường Tân Thịnh tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình năm 2019. Đến dự hội thi có đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. Tham gia hội thi có 20 đội đến từ các chi hội phụ nữ của phường. Hội thi diễn ra với hai nội dung là thi tìm hiểu kiến thức pháp luật và thi năng khiếu. Ở phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm, nội dung các câu hỏi xoay quanh kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Phần thi năng khiếu, phần lớn các đội chọn hình thức trình diễn năng khiếu về hát, múa tập thể. Một số đội đã xây dựng các tiểu phẩm kịch ngắn lên án nạn bạo hành gia đình, trọng nam khinh nữ như tiểu phẩm Hãy yêu thương phụ nữ của Chi hội Phụ nữ 9, Tôi biết lỗi rồi của Chi hội Phụ nữ tổ 13, Điều mơ ước của em của Chi hội Phụ nữ 10, v.v. Nói về mục đích hội thi, chị Bùi Thị Kim Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Tân Thịnh cho biết.
Nhằm đẩy mạnh cái tuyên truyền cái chủ đề năm 2019 là an toàn phụ nữ và trẻ em, nên là hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thịnh thì nhằm tuyên truyền, củng cố, nâng cao kiến thức pháp luật của cán bộ, hội viên, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện luật bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Đề cao cái vai trò của phụ nữ trong gia đình, vai trò của gia đình đối với xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Bình đẳng giới là chìa khóa chấm dứt bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em. Đây chính là chủ đề mà chúng tôi đưa đến hội thi.
Hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình của Hội Phụ nữ phường Tân Thịnh là sân chơi lành mạnh, bổ ích đối với chị em phụ nữ. Đây cũng là dịp để các hội viên hội phụ nữ trong phường có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng hạnh phúc gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Qua hội thi, góp phần tuyên truyền kịp thời các kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Thiết thực chào mừng 57 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2019 và 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930. 20 tháng 10 năm 2019. Sáng ngày 16 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm tổ chức giải bóng chuyền hơi năm 2019. Tham gia giải đấu có 50 vận động viên đến từ 5 đội của các chi hội phụ nữ xóm 6, xóm 8, xóm Sơn Cẩm, xóm Bến Giềng, xóm Đồng Danh. Thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm. Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đường chuyền hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao giải nhất cho đội xóm 6, giải nhì cho đội xóm 8 và giải ba cho đội xóm Sơn Cẩm. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Linh Sơn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân và tạo điều kiện cho bà con phát huy tính tự chủ, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Để hiểu rõ hơn những giải pháp giảm nghèo và hiệu quả đem lại, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Hiệu quả công tác giảm nghèo ở xã Linh Sơn của phóng viên Thùy Dương.
Xã Linh Sơn hiện có trên 2.600 hộ với gần 10.200 nhân khẩu, người dân chủ yếu phát triển kinh tế bằng nông nghiệp. Năm 2018, qua bình xét, xã còn 110 hộ nghèo và là một trong những địa phương có số hộ nghèo nhiều nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm, xã đã đánh giá khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo, cận nghèo cũng như phân loại các hộ nghèo, từ đó có các chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, cụ thể tới từng hộ gia đình. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên của người nghèo, đồng thời tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách, nguồn lực, hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng để làm đòn bẩy, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở xã, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban xóa đói giảm nghèo xã Linh Sơn cho biết thêm. Các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo được chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, như chương trình cho vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ chăn nuôi, xóa nhà rột nát. Phần lớn các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã phát huy được hiệu quả về đồng vốn, phục vụ cho sản xuất, ổn định đời sống.
Công tác giảm nghèo thì khẳng định đây là một những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Do đó thì hàng năm Đảng ủy có nghị quyết để chỉ đạo quyền có thành lập cái ban giảm nghèo kiện toàn lại. Thế ngoài những cái việc mà hỗ trợ kinh phí của nhà nước thì chúng tôi còn vận động các cái cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ về công, về vật chất để tập trung vào các cái tiêu chí để giảm nghèo. Đặc biệt là được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố thông qua phòng lao động thương binh xã hội thì hỗ trợ về các phương tiện nghe nhìn, hệ thống nước sạch trong năm qua để thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo của thành phố giao. Thì cuối năm vừa rồi thì qua rà soát thì chúng tôi cũng đã giảm đủ 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo chúng tôi giảm vượt mức là 2 hộ. Thì ngoài ra thì cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, vận động dòng họ để hỗ trợ cơ sở vật chất để có cái tác động và là tình cảm và là cái động lực để cho các hộ nghèo là vươn lên thoát nghèo bền vững.
Với đặc thù người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, Ban xóa đói giảm nghèo xã đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm, phát triển cây ổi. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả bước đầu đã tạo ra thu nhập ổn định cho người dân. Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, các tổ chức đoàn thể xã Linh Sơn đã nhận ủy thác nguồn vốn trên 4,3 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 100 hội viên là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia vay vốn. Ngoài ra, công tác xóa nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được địa phương quan tâm thực hiện. Bởi có an cư thì mới lập nghiệp. Được biết trong năm 2019, trên địa bàn xã có 8 nhà được xây mới và 8 nhà được sửa chữa. Gia đình bà Từ Thị Lâm ở xóm Thông Nhãn trước đây phải sống trong ngôi nhà cấp 4 lụp sụp, xuống cấp. Năm 2019, gia đình bà đã được thành phố, địa phương hỗ trợ hơn 30 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết. Có nhà mới, gia đình bà yên tâm phát triển kinh tế để thoát nghèo. Chia sẻ với chúng tôi, bà Lâm nói.
Gia đình nhà tôi khó khăn lắm, nhà thì dột nát, có 20 mét vuông thôi, trời mưa trời gió đến ướt hết. Bây giờ thì nhờ Ủy ban với Chính phủ cho ủng hộ kinh phí để cho ba bà cháu nhà chúng tôi làm căn nhà. Bây giờ có nhà yên ổn rồi, nhà kiên cố rồi, không bị dột nát rồi, ổn định rồi thì ba bà cháu cố gắng làm kinh tế để cho nó đỡ, nó nghèo, gọi là thoát nghèo đi.
Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, xã Linh Sơn đã và đang tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo. Đầu năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,2%. Đến đầu tháng 10 năm 2019, giảm 20 hộ còn 2,9%, đạt 100% kế hoạch giảm nghèo đã đề ra. Những kết quả mà địa phương đạt được trong công tác giảm nghèo đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thay đổi diện mạo nông thôn mới ở Linh Sơn. Cho biết thêm về giải pháp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban xóa đói giảm nghèo xã Linh Sơn cho biết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức thoát nghèo cho hộ nghèo.
Trong thời gian tới thì chúng tôi ngoài những cái việc tập trung vào phát triển kinh tế thì chúng tôi đặc biệt là rất là quan tâm đến cái chính sách giảm nghèo của nhà nước, cụ thể như là tạo điều kiện vay vốn cho các hộ nghèo, kết hợp với các đơn vị tạo kiện như là con giống vật nuôi để cho các hộ có công ăn việc làm. Những cái tháng cao điểm vì người nghèo ấy, thì chúng tôi cũng có kêu gọi các cái cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn và tạo điều kiện hỗ trợ thêm về vật chất để hỗ trợ cho các cái hộ nghèo người ta có điều kiện để phát triển kinh tế để vươn lên giảm nghèo.
Có thể nói kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo ở Linh Sơn là minh chứng cho thấy sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, đồng bộ của cấp ủy chính quyền địa phương đã có nhiều đổi mới sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Xã Linh Sơn đã và đang tiếp tục đặt ra nhiều giải pháp trọng tâm với mục tiêu giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững cho người dân. Phấn đấu đến năm 2021-2022, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn trên 2%.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền vận động, hỗ trợ hội viên liên kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Nhờ đó, các hội viên đã mạnh dạn thành lập, tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình, tổ hợp tác xã, góp phần cung cấp sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tới tay người tiêu dùng.
Nhằm đẩy mạnh phát triển các hình thức liên kết sản xuất theo quy trình kỹ thuật an toàn cho hội viên phụ nữ, từ năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các ban ngành liên quan để tổ chức các lớp tập huấn cho phụ nữ về khoa học kỹ thuật, hướng dẫn áp dụng công nghệ sinh học cho cây trồng vật nuôi nhằm sản xuất ra sản phẩm an toàn theo hướng hữu cơ, tăng năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác xã, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng mô hình điểm an toàn thực phẩm theo chuỗi khép kín để thực hiện và nhân rộng, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tuân thủ pháp luật tham gia sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, huy động nguồn lực từ các đề án, chương trình và các gia đình kết hợp lồng ghép nguồn lực tại địa phương. Hàng năm, hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạo điều kiện cho 80.000 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tổng số vốn gần 3.000 tỷ đồng. Đến nay, các cấp hội đã xây dựng và duy trì 145 tổ hợp tác xã, câu lạc bộ và 433 mô hình phát triển kinh tế do hội hỗ trợ. Một số mô hình điểm như chuỗi sản xuất và tiêu thụ đỗ tương an toàn theo hướng hữu cơ ở xã Yên Trạch, Phú Lương, mô hình vườn nông nghiệp an toàn gắn với gia đình 503 sạch Đại Từ, hai mô hình hộ gia đình cam kết sản xuất nông sản an toàn tại xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên và xã Lai Hiên, Võ Nhai. Cùng với đó, các cấp hội thành lập 12 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm an toàn tại 5 huyện, thành thị, tổ chức phiên chợ nông sản an toàn hàng tháng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Bán lẻ BT thực hiện chuỗi quầy hàng tiện ích phụ nữ tin dùng để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và kết nối đưa sản phẩm an toàn vào chuỗi quầy hàng giới thiệu cho người tiêu dùng. Hiện tại đã lựa chọn được 3 sản phẩm của địa phương đưa vào chuỗi quầy hàng: chè, mì gạo, bao thai Định Hóa, miến rong Việt Cường. Dù đạt được những kết quả như vậy, tuy nhiên theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, việc vận động chị em tham gia sản xuất chế biến nông sản an toàn còn gặp một số hạn chế, như nhiều hội viên phụ nữ chưa thực sự quan tâm đến việc lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe của chính mình và gia đình. Các mô hình sản xuất nhỏ lẻ chưa tập trung, mô hình sản xuất an toàn theo chuỗi khép kín còn ít, thiếu nguồn nhân lực để thành lập các cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản, thực phẩm an toàn, huy động các nguồn lực để quảng bá rộng rãi các địa chỉ sản xuất sản phẩm an toàn, nhất là các nhà hàng, doanh nghiệp, trường học, hỗ trợ bảo hộ thương hiệu và địa chỉ sản phẩm sản xuất của hội viên, nhân rộng các mô hình hiệu quả, kết hợp hỗ trợ vốn vay để các gia đình, đơn vị, tổ chức mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư cho phát triển kinh doanh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ với cơ sở hạ tầng, với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66 091 44 64 190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Mừng sinh nhật vàng! Từ mùng 5 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, Doji Thái Nguyên tung chương trình sinh nhật rộn ràng, ngập tràn quà tặng với chính sách ưu đãi tới 25% trang sức. Chương trình mua là có quà và cơ hội bốc thăm trúng thưởng Smart TV Samsung 4K 55 inch trị giá 16 triệu đồng, tủ lạnh inverter Samsung 276 lít trị giá 9 triệu đồng, nhẫn vàng 24K và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết liên hệ 0889 464 555, Facebook trang sức Doji Thái Nguyên hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, võ nguyên giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Vi ơi, xem hộ tớ bản báo cáo, tớ tranh thủ ra ngân hàng cái nhá.
Ngân hàng nào đấy?
Thì ngân hàng SeaBank, còn hỏi...
Cậu mới đi hôm qua mà. Đợt này tớ thấy cậu ra SeaBank hơi nhiều đấy.
Hôm qua tớ đi chuyển tiền cho mẹ. Tuần trước là tư vấn thủ tục vay du học cho thằng em. Còn hôm nay là gửi tiết kiệm.
Tiết kiệm gì nữa? Cậu mở sổ cùng đợt với tớ mà. Ngay lúc sếp giới thiệu cho cả công ty rồi còn gì.
À, tại cậu chưa biết đấy thôi. SeaBank có chương trình tiết kiệm gửi góp hay lắm. Chỉ cần có tối thiểu 200.000 là có thể gửi thêm vào được. Vừa có lãi suất, vừa có thể tích góp để có tiền lấy vợ.
Wow, chất vậy.
Cậu biết không, SeaBank là ngân hàng được giới thiệu gửi tiết kiệm nhiều nhất và phổ biến khắp Việt Nam đấy. Nhờ được giới thiệu mà tớ cũng góp được kha khá rồi.
Đùa với cậu thế thôi, chứ tớ cũng tham gia chương trình tiết kiệm gửi góp ở SeaBank lâu rồi, sắp đủ tiền cho con trai tớ đi học đại học rồi đấy.
Wow, cũng gớm nhỉ, cậu làm tớ sốc rồi đấy nhá.
SeaBank, kết nối giá trị cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.